Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 21 tháng 9, thứ ba trong Chủ nhật thứ 25 thường niên. Cáo hộ cho chúng ta cử hành lễ kính Thánh Matthew Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng. Hôm nay cũng là ngày Trung Thu, cầu nguyện cho các cháu thiếu nhi. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, câu 9 đến 13. Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì người thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó, để bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ người rằng: "Tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những lời kết thúc trong trích đoạn Tin Mừng cho Thánh Matthew hôm nay quả thật là những lời đem lại sự khích lệ cho chúng ta, là những lời tin mừng đem lại cho chúng ta niềm hy vọng. Hôm nay giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Matthew, một người thu thuế được chọn gọi làm tông đồ. Thánh nhân đã cảm nhận sâu xa lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Sự cảm nhận ấy, thánh nhân không chỉ giữ lại trong tâm hồn của mình, nhưng những gì thánh nhân viết ra, Tin Mừng theo Thánh Matthew, là chứng từ của lòng khoan nhân Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của chính thánh sử và trên bao nhiêu cuộc đời cần được xót thương. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Tất cả chúng ta cũng như Matthew là những người tội lỗi được Thiên Chúa yêu thương kêu gọi. Trước mặt Thiên Chúa chẳng ai là công chính cả. Trước mặt Thiên Chúa chẳng ai là người trong sạch cả. Tất cả đều là tội nhân, đều cần đến lòng thương xót, đều cần đến ơn chữa lành. Không chỉ Thánh Matthew cảm nhận sâu xa điều này, mà Thánh Tông Đồ dân ngoại cũng để lại cho chúng ta một chứng từ sống động về lòng xót thương của Thiên Chúa khi thánh nhân nói: "Đây là lời đáng tin đáng nhận, là Đức Giêsu Kitô đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, mà người trước hết được cứu đó là tôi." Thánh nhân cảm nhận sâu xa ơn cứu độ mình đón nhận. Thiên Chúa đã tha thứ tất cả mọi tội lỗi, ban ơn cứu độ cho những ai hết lòng tin tưởng nơi người. Mỗi chúng ta giàu bất toàn, giàu bất xứng, nhưng Thiên Chúa cũng đã mời gọi và chọn lựa chúng ta. Ngài đã cứu độ chúng ta bằng chính giá máu của người. Người đến để làm cho người tội lỗi trở nên công chính. Người đến để trao ban cho chúng ta niềm hy vọng vương quốc. Cho dẫu thân phận con người của chúng ta hơn một lần ngã quỵ, hơn một lần khước từ tình yêu, hơn một lần đã không sống đúng với phẩm giá làm người, phẩm giá làm con Chúa, phẩm giá làm môn đệ của Chúa. Dẫu vậy, lời của Chúa vẫn là lời an ủi động viên chúng ta. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà kêu gọi người tội lỗi. Một khi chúng ta được yêu thương và làm cho nên công chính, chúng ta có nhiệm vụ ca khen lòng lân tốt của Thiên Chúa và cũng biết đối xử nhân hậu với anh chị em của mình. Đừng bao giờ chúng ta khước từ một ai. Đừng bao giờ chúng ta loại trừ người anh em ra khỏi cung thánh là trái tim con người. Đừng bao giờ chúng ta đóng dấu chấm hết cho thân phận của một con người, cho rằng họ là tội lỗi, cho rằng họ là bất chính. Chúa đã yêu thương và đón nhận chúng ta vô điều kiện. Xin là chúng ta cũng biết quảng đại mà đón nhận tha nhân. Thánh Matthew sau khi bước theo Chúa Giêsu, Ngài đã đón nhận ơn hoán cải và biến đổi cả cuộc đời mình để trở thành chứng nhân của lòng thương xót. Xin Chúa cũng biến đổi mỗi chúng ta, những con người tội lỗi, trở nên chứng nhân lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương mời gọi và chọn lựa Thánh Matthew làm tông đồ cho Chúa. Chúa cũng yêu thương và mời gọi chọn lựa chúng con. Xin cho chúng con biết đáp trả lại tình yêu của Chúa. Và mỗi ngày chúng con biết làm chứng cho lòng xót thương của Chúa giữa cuộc đời này. Amen.
Xin Chúa dầu lòng xót thương, tha thứ cho con muôn ngàn lỗi tội. Con xin tin thác vào Chúa mà con. Xin Chúa dầu lòng xót thương, thêm sức cho con trên đường thế trần. Để con vẫn hoan loạn truyền lòng thương xót Chúa đến khắp mọi nơi. Lòng thương xót Chúa dẫu đất trời vẫn xoay, vẫn không đổi thay, luôn bên con hàng ngày. Lòng thương xót Chúa dẫu tháng ngày dần trôi, mãi không cạn vơi tình Chúa ơi tuyệt vời. Lạy Chúa, Ngài dạy chúng con tha thứ khoan dung cho người xúc phạm. Tâm áo hạt thương cho ai tung thiếu nghèo đói khổ đau. Xin Chúa chỉ dạy chúng con luôn sống yêu thương nhân từ quảng đại. Để cho muôn dân tin nhận lòng thương xót Chúa mãi mãi tuyệt vời. Lòng thương xót Chúa dẫu đất trời vẫn xoay, vẫn không đổi thay, luôn bên con hàng ngày. Lòng thương xót Chúa dẫu tháng ngày dần trôi, mãi không cạn vơi tình Chúa ơi tuyệt vời. Thay luôn bên con hàng ngày. lòng thương xót Chúa dẫu tháng ngày dần trôi mãi không gạt rơi tình Chúa ơi tuyệt vời.
Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Giáo hội Việt Nam, hội nghị trực tuyến của các đại chủng viện tại Việt Nam. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Giáo sĩ Chủng sinh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các đại chủng viện tại Việt Nam. Hội nghị trực tuyến quy tụ hơn 100 người có kinh nghiệm đào tạo, gồm Đức cha Chủ tịch Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ Chủng sinh, cha Thư ký Ủy ban Giuse Phan Văn Trọng, quy cha Giám đốc, Phó Giám đốc, quy cha giáo nội trú và ngoại trú thuộc 11 đại chủng viện tại Việt Nam. Trong buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 45 với chủ đề Đào tạo linh mục và đường hướng truyền giáo trên nền tảng hy tế thập giá trong bối cảnh khủng hoảng môi sinh, hội nghị triển khai nội dung gồm 3 phần, vừa mang tính thời sự, vừa xoay quanh hai huyết mạch xuyên suốt quá trình đào tạo linh mục tại đại chủng viện, đó là đời sống cộng đoàn và truyền giáo. Phần thứ nhất, hội nghị lắng nghe bài thuyết trình công cuộc truyền giáo của hai giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam của Đức cha Chủ tịch Giuse. Đây là một đề tài mang tính thời sự đối với Giáo hội Việt Nam, bởi vì Giáo hội Việt Nam đang tiến hành hồ sơ phong thánh cho hai vị giám mục tiên khởi tại Việt Nam, đó là Đức cha Pierre Lambert de Lamotte và Đức cha François Palou. Cùng với Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ Chủng sinh được Hội đồng Giám mục Việt Nam ủy thác để tiến hành tiến trình sưu tập những bằng chứng về đời sống thánh thiện và nỗ lực truyền giáo tại Việt Nam của hai đức cha Pierre Lambert de Lamotte và François Palou. Phần thứ hai, hội nghị lắng nghe bài thuyết trình làm chứng cho Chúa trong bối cảnh khủng hoảng môi sinh thời đại dịch COVID-19 của cha Giuse Bùi Công Trác, giám đốc Đại chủng viện Sài Gòn. Dựa trên giáo huấn nền tảng của giáo hội về việc làm chứng cho Chúa giữa lòng thế giới, cha giám đốc Giuse đã phác họa một bức tranh sống động về việc cộng tác của mọi thành phần dân Chúa trong việc giúp đỡ những anh chị em khốn khổ do ảnh hưởng của đại dịch tại Việt Nam. Đây là cơ hội để các nhà đào tạo suy nghĩ và mở ra một hướng đào tạo thích ứng và phù hợp cho các chủng sinh trước tiếng than khóc của nhân sinh, nhằm làm cho họ trở thành các mục tử mang mùi chiên và sống giữa đoàn chiền. Phần cuối, mỗi đại chủng viện chia sẻ về kế hoạch đào tạo trong thời gian bất ổn vì giãn cách do đại dịch COVID-19. Với hoàn cảnh riêng của mình, các đại chủng viện đã định hướng và xây dựng cho mình một chương trình đào tạo phù hợp nhằm bảo đảm tính liên tục và toàn diện của tiến trình đào tạo. Kết thúc hội nghị trực tuyến, các tham dự viên tạ ơn Chúa vì đã có cơ hội được gặp gỡ, học hỏi và chia sẻ với nhau. Hội nghị trực tuyến lần này đánh dấu một nỗ lực rất lớn của ban tổ chức và các tham dự viên sau một vài lần phải hủy bỏ hội nghị theo cách truyền thống vì giãn cách do đại dịch COVID. Nó cũng mở ra một hướng đi mới để các nhà đào tạo có cơ hội gặp gỡ và chia sẻ nhiều hơn các thao thức về đào tạo linh mục của mình. Tin Philadelphia, Hoa Kỳ. Quỹ Giáo hoàng ở Hoa Kỳ giúp gần 800.000 Mỹ Kim học bổng. Quỹ Giáo hoàng ở Mỹ đã giúp gần 800.000 Mỹ Kim học bổng cho các linh mục, tu huynh và nữ tu, cũng như giáo phận theo học tại 16 đại học và học viện giáo hoàng ở Roma. Đây là chương trình học bổng Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị nhằm giúp đỡ các sinh viên từ năm châu theo học tại Roma. Ông Giuseppe Mita, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Giáo hoàng nói rằng, chúng tôi gắn bó với quan niệm của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị trong việc chuẩn bị các nhà lãnh đạo và giáo dục công giáo phục vụ giáo hội. Chúng tôi nhắm bảo đảm cho những người được kêu gọi xây dựng giáo hội trên thế giới, được chuẩn bị và huấn luyện để lãnh đạo trong các giáo phận của họ. Từ khi chương trình học bổng Thánh Gioan Phaolô đệ nhị được phát động hồi năm 2000 cho đến nay, Quỹ Giáo hoàng đã cung cấp gần 13 triệu Mỹ Kim học bổng cho hơn 1.600 người, phần lớn từ các nước nghèo, để theo học tại Roma. Trong số những người được học bổng, cũng có một số linh mục và tu sĩ của Việt Nam. Ông David Savage đã được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành Quỹ Giáo Hoàng từ ngày 12 tháng 7 năm nay. Ông nói, cơ may được giữ một vai trò trong việc đào tạo giới lãnh đạo trong giáo hội công giáo là một phúc lành đối với chúng tôi. Quỹ Giáo Hoàng được thành lập hồi năm 1988 với mục đích hỗ trợ Đức Thánh Cha và sứ mạng của Ngài trên thế giới và giáo hội công giáo, luôn dấn thân trong tình hiệp thông với Đức Thánh Cha và huấn quyền của Hội Thánh. Theo thủ tục hiện hành, những người muốn xin học bổng được yêu cầu gửi đơn và hồ sơ tới Đức Ông Phó Phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh để xin cứu xét. Tin viên Áo Quốc, Tổ chức Tương trợ Kitô báo động về Afghanistan. Tổ chức Quốc tế Tương trợ Kitô báo động về nguy cơ các tín hữu Kitô tại Afghanistan bị tiêu diệt và kêu gọi thế giới ngừng thái độ đứng đó mà nhìn trước thảm cảnh này. Tương trợ Kitô là một tổ chức đại kết nhân quyền có trụ sở tại thành phố Viên, bên Áo. Trong một chương trình truyền hình hôm 17 tháng 9 vừa qua, ông Elmer Kuhn, tổng thư ký của tổ chức này, tuyên bố rằng, thật là điều gây sốc vì cho đến nay, người ta không hề nghe thấy từ giới chính trị quốc gia, Âu Châu hoặc quốc tế có lập trường nào về vấn đề bảo vệ các tín hữu Kitô ở Afghanistan. Các phụ nữ, ký giả và Kitô hữu tại nước này đang bị đe dọa nhiều nhất. Ông Kuhn nhận định rằng, ngoài mối quan tâm chung về các quyền căn bản của phụ nữ sau khi thay đổi chính quyền tại Afghanistan, càng ngày người ta càng lo lắng cho số phận các tín hữu Kitô thiểu số tại nước này. Trong các cơ quan truyền thông quốc tế, sau khi thủ đô Kabul sụp đổ hồi giữa tháng 8 vừa qua, thỉnh thoảng người ta đọc thấy tin một số ít Kitô hữu tại Afghanistan được kêu gọi trong thời gian này hãy ở trong nhà và giữ im lặng, để khỏi bị những thành phần Hồi giáo cực đoan chiếu cố. Kể từ đó, thiểu số Kitô hữu bị áp bức tại Afghanistan sống trong im lặng. Ông Kuhn cho biết, mặc dù những người Taliban tuyên bố lệnh ân xá chung, nhưng những tin tức đầu tiên khiến người ta sợ rằng những kẻ thống trị mới tại Afghanistan sẽ truy lùng và bắt hại các Kitô hữu thiểu số. Tổ chức Quốc tế Tương trợ Kitô cho biết, trong số 35 triệu dân ở Afghanistan, có từ 10.000 đến 12.000 Kitô hữu sống hoàn toàn cô lập, thường xuyên bị theo dõi và bắt hại. Vì hầu hết họ là những người đã từ Hồi giáo theo Kitô giáo, nên họ bị coi như những người phản bội trong dân Hồi giáo và có thể bị trừng phạt nặng nhất. Nhiều khi họ bị chính những người thân trong gia đình giết để bảo vệ thanh danh cho gia đình. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, lễ ra quân 19 tu sĩ tình nguyện viên đợt 6. Hôm 18 tháng 9 vừa qua, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra quân đợt 6 của các tình nguyện viên tôn giáo tham gia phòng chống dịch COVID-19. Đợt ra quân này có 19 tình nguyện viên công giáo, gồm một linh mục của Tổng giáo phận Sài Gòn, một linh mục dòng tên, một linh mục dòng Đông Bosco, một phó tế và một chủng sinh khóa 22 của Đại chủng viện Sài Gòn, cùng với 14 nữ tu của các hội dòng. Các tình nguyện viên đợt này sẽ phục vụ tại Bệnh viện Dã Chiến điều trị COVID-19 đa tầng quận Tân Bình, trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình. Trong bài phát biểu trong lễ ra quân, bà Phan Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 6 đợt ra quân vừa qua đều có sự tham gia của các tình nguyện viên là linh mục và tu sĩ. Điều này nói lên tinh thần trách nhiệm, sự đồng hành và chia sẻ của giới công giáo trong việc tham gia ở tuyến đầu. Đã có 6 đợt đi và chúng ta đã đón được 2 đợt về. Các tình nguyện viên khi ra về đều để lại sự lưu luyến tại nơi các vị đã phục vụ. Bà Hương cũng cho biết thêm thông tin về thời gian tham gia đợt này là trên 6 tuần. Vì nhu cầu của các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 đang thiếu nhân sự chăm sóc bệnh nhân. Sau khi có lời chào các cấp chính quyền và 19 tình nguyện viên, Linh Mục Giuse Đào Nguyên Vũ đã nói lên ý nghĩa của việc phục vụ của các tình nguyện viên. Linh Mục Giuse cũng thay lời Đức Tổng cảm ơn bề trên của quý cha, quý tu sĩ đã cho phép anh chị em tham gia giai đoạn rất quyết liệt này trong việc phòng chống dịch, cũng như trong việc chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Bao lâu ngành y và bà con cô bác còn cần đến, thì chắc chắn, bấy lâu chúng ta sẽ không để trái tim tông độ đầy tình thương của mình nguội đi. Sau đó, tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Hữu Đức, phó giám đốc bệnh viện điều trị COVID đa tầng, đã giới thiệu đôi nét về hoạt động của bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng quận Tân Bình. Tiếp theo, phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lê Đình Thanh, giám đốc bệnh viện dã chiến đa tầng quận Tân Bình, bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp lực lượng tu sĩ mà bệnh viện hết sức mong chờ để hỗ trợ trong việc điều trị bệnh nhân. Kết thúc lễ ra quân, các tình nguyện viên đã được đưa đến bệnh viện Thánh Mẫu, số 118 Bành Văn Chân, phường 7 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi lưu trú của các tình nguyện viên trong suốt thời gian phục vụ tại bệnh viện dã chiến trong đợt này. Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Cộng đoàn Công giáo bé nhỏ tại Istanbul có chủ tranh mới. Cộng đoàn Công giáo Latin tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã có một vị chủ tranh mới sau 9 tháng chống tòa. Đó là Đức cha Maximiliano Palinuro, được Đức Thánh cha Francisco bổ nhiệm làm đại diện tông tòa tại đây hôm 14 tháng 9 vừa qua. Tại Istanbul có 15.000 tín hữu Công giáo Latin thuộc 12 giáo xứ trong tổng số 15.600.000 dân cư, hầu hết là tín đồ Hồi giáo. Cha Maximiliano Palinuro, người Ý, năm nay 47 tuổi, thuộc giáo phận Adriano Iepino, và từ 9 năm nay làm cha sở tại Trabzon bên Thổ Nhĩ Kỳ, trong tư cách là linh mục Hồng Ân Đức Tin, tức là linh mục triệu đến làm việc truyền giáo tại một giáo phận ở nơi khác. Cha sở trước đây tại giáo xứ này là linh mục Andrea Santoro, đã bị bắn chết hồi năm 2006 và đang được giáo phận Roma tiến hành án phong trần phước. Cha Palinuro sẽ được Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, truyền chức giám mục vào ngày 7 tháng 12 tới đây, tại giáo phận nguyên quán Adriano Iepino của ngài, và sau đó sẽ đến nhận nhiệm sở vào ngày 18 tháng 12. Đức Tân Giám mục kế nhiệm Đức cha Ruben Tirablanca González, người Tây Ban Nha, thuộc dòng Francisco, qua đời hồi tháng 12 năm ngoái vì COVID-19. Tại thành Istanbul cũng có tòa thượng phụ chính thống Constantinople của Đức Thượng phụ Bartolomeo, vị đứng đầu tất cả các thượng phụ chính thống trên thế giới. Ngài chỉ có khoảng 4.000 giáo dân trên toàn nước Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, Đức cha Palinuro nói rằng, "Tôi không biết Istanbul bao nhiêu. Tôi phải học biết về thực tại phức tạp tại đây, không những về cộng đoàn công giáo, nhưng cả về thực tại Kitô giáo trong nhãn giới đại kết và về Hồi giáo trong viễn tượng đối thoại liên tôn, vốn là một thách đố rất lớn. Có một lợi điểm là tôi đã có những tương quan chặt chẽ với Đức Thượng Phụ Bartolomeo và đã cộng tác với Ngài. Đối với các tín hữu công giáo, có một thách đố là làm sao duy trì việc giúp đỡ những người tị nạn. Hiện có 4.500.000 người, vừa chính thức vừa không chính thức, làm sao bảo đảm sự tiếp tục các dự án và các công trình đã được khởi sự như trường học, nhà thương và các trung tâm từ thiện. Đức Tân Giám mục cũng bày tỏ hy vọng mang lại một khuôn mặt ngày càng có đặc tính Thổ Nhĩ Kỳ và địa phương hơn cho thực tại giáo hội ở Thổ. Cho đến nay, hầu hết Kitô hữu tại nước này là người ngoại quốc, và nhất là các thừa sai, tiếng địa phương ít được sử dụng. Đức cha Palinuro cho biết, năm nay có một thanh niên người Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu năm thứ nhất ở chủng viện. Chúng tôi hy vọng đây là hạt giống đầu tiên sẽ làm cho giáo hội địa phương được nảy mầm. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Quy luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9, từ câu 38 đến câu 43, câu 45 và câu 47, câu 48. Khi ấy Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta và chúng con đã ngăn cấm y. Nhưng Chúa Giêsu phán: Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai không chống đối các con là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Đấng Kitô, Thầy bảo thật các con, kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. Nếu tay con nên diệt tội cho con, hãy chặt nó đi. Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm diệt tội cho con, hãy chặt chân đó đi. Thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hỏa ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi. Thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hỏa ngục, nơi mà ròi bọ rút rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Quý vị và các bạn thân mến, sau những tranh luận về người lớn nhất và nhỏ nhất, một lần nữa các môn đệ của Đức Giêsu bộc lộ những yếu đuối của bản tính con người. Các ông lại tỏ ra ghen tị, hiềm khích với những người không thuộc nhóm 12 mà dám nhân danh Đức Giêsu để trừ quỷ. Sau đó Đức Giêsu giáo huấn về cớ vấp phạm và những tác hại của nó. Về việc một người có thể trừ quỷ nhân danh Đức Giêsu, có nghĩa là thần lực của Đức Giêsu cũng được trao cho người ấy. Theo các môn đệ, điều đó không hợp lý vì họ không thuộc nhóm 12. Tuy nhiên, theo Đức Giêsu, những ai làm việc tốt lành vì danh Đức Giêsu thì đều là môn đệ của người, là con cái của Thiên Chúa. Theo truyền thống của người Roma, có một loại hình phạt là buộc đá vào cổ phạm nhân mà dìm xuống nước cho chết ngạt. Người Do Thái rất ghê sợ loại hình phạt này. Đó là lý do Đức Giêsu mượn hình ảnh đó để cảnh cáo những ai gây gương mù gương xấu. Bản văn có nhắc hai từ hỏa ngục. Thực ra, chữ hỏa ngục được dùng để dịch nghĩa của chữ Gehenna, là tên của một khe suối ở phía nam thành Jerusalem. Nơi đây, một số vị vua Juda đã từng dùng làm nơi sát tế trẻ em rồi hỏa thiêu để tế thần Moloch. Sau này, nó được dùng làm nơi đốt rác, vì vậy khói lửa âm ỉ đêm ngày. Do đó, Gehenna trở thành một biểu tượng cho hình phạt ghê gớm, hình phạt đời đời, nơi ròi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Từ hỏa ngục mà ngày nay chúng ta dùng cũng xuất phát từ đó, nhưng có lẽ không diễn tả ấn tượng cho bằng hình ảnh về Gehenna theo nghĩa ban đầu của nó. Về hành động chặt tay, chặt chân, móc mắt để tránh diệt tội, đây có thể được coi là cách nói ví von. Chắc chắn chúng ta không nên hiểu những lời này theo nghĩa mặt chữ. Đức Giêsu muốn căn dặn các môn đệ phải hết sức tránh xa các nguyên nhân đầu mối của tội lỗi, dầu có phải hy sinh thiệt thòi hay mất mát một điều gì đó. Bài đọc thứ nhất hôm nay, Trích Sách Dân Số, thuật lại câu chuyện ông Mô-xê triệu tập 72 cộng tác viên để xin Thiên Chúa ban thần khí cho họ. Trong đó thì có hai người, dù không hiện diện, nhưng cũng được ơn nói tiên tri. Thấy vậy, ông Giô-suê xin ông Mô-xê ngăn cản họ. Ông Mô-xê trả lời rằng, anh ghen dùm tôi à? Tâm trạng tự nhiên của con người thường là như vậy, có khuynh hướng muốn mình hơn người khác. Thực ra Đức Giê-xu không chỉ kêu gọi nhóm 12, sách Tin Mừng Luca thuật lại, người đã từng sai nhóm 72 môn đệ đi loan báo tin mừng. Đó là điều giúp chúng ta hướng về xã hội phổ quát của Đức Giê-xu. Trong dòng lịch sử giáo hội, đã từng có những quan niệm hẹp hòi rằng, ai không gia nhập giáo hội hữu hình ở trần gian này thì sẽ không được ơn cứu độ. Chính vì vậy đã xảy ra những chuyện đáng tiếc trong lịch sử. Công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định, con đường cứu độ của Thiên Chúa thì vô cùng phong phú. Ngài có những cách thức cứu độ mà chúng ta không thể biết. Vì vậy, con cái của giáo hội phải mở rộng trái tim để đón nhận thay vì loại trừ, bao dung quảng đại thay vì hẹp hòi khép kín. Hơn thế nữa, sứ mạng của người môn đệ là đi triệu tập hợp nhất mọi người trong giáo hội của Đức Giê-xu vào trong vương quốc của Thiên Chúa. Điều đó hoàn toàn trái ngược với thái độ ganh tị và chia rẽ. Và đây phải là mấu chốt, là điểm xuất phát cho tất cả mọi hoạt động của người sứ giả tin mừng. Phần thứ hai của bài tin mừng hôm nay đưa ra một đòi hỏi mang tính dứt khoát của người môn đệ Đức Giê-xu. Theo cách diễn tả của bản văn thì người ta phải chấp nhận mất mát, thiệt thòi, thậm chí cả một phần thân thể hay tính mạng của mình để chọn lựa điều tốt và xa tránh điều xấu. Trong xã hội hôm nay, điều này càng trở nên một thách đố lớn đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta phải dám chấp nhận chọn lựa điều này và bỏ điều kia, chọn lựa điều tốt và bỏ qua điều xấu, chọn lựa hạnh phúc thay vì bất hạnh. Người ta không thể bắt cá hai tay. Và khi chọn lựa như thế, ắt hẳn người ta phải chọn sống hạnh phúc thay vì bị quăng vào nơi lửa không hề tắt. Vậy chúng ta sẽ làm gì khi đối diện với những cám dỗ trong cuộc sống, đối diện với những lời mời gọi ngọt ngào của danh vọng và địa vị? Chúng ta có giả ngơ trước tiếng nói của lương tâm ngay thẳng để chọn lựa đứng về phía sự thật, bênh vực lẽ phải và công bằng trong xã hội hay không? Trước những dễ dãi của cuộc đời, chúng ta có dám chấp nhận để theo đuổi chúng hay không? Lời mời gọi của Đức Giê-xu với mỗi người trong bài tin mừng hôm nay tưởng chừng đã quá rõ, và mỗi chúng ta chắc chắn đã phải biết dứt khoát với chính mình như thế nào.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Lòng trung thành với Chúa tùy thuộc sự sẵn sàng phục vụ của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ Dinh Tông Tòa với hơn 2.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 19 tháng 9 vừa qua. Trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha đặc biệt chia buồn và kêu gọi trợ giúp các nạn nhân bị lụt tại Mexico. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Marco, ghi lại việc Chúa Giê-xu dạy, ai muốn làm đầu thì phải phục vụ anh chị em mình. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói,
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia odierna narra che lungo il cammino verso Gerusalemme i discepoli di Gesù discutevano su chi tra loro fosse il più grande.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng trong phục vụ hôm nay kể lại rằng, trên đường tiến về Jerusalem, các môn đệ tranh luận với nhau xem ai là người lớn trong họ. Bấy giờ, Chúa Giêsu nói với họ một câu mạnh mẽ cũng được áp dụng cho chúng ta ngày nay. Nếu ai muốn làm người thứ nhất, thì hãy làm người chót trong tất cả và phục vụ mọi người. Qua câu nói vắn tắt này, Chúa làm một cuộc đảo lộn. Ngài lật ngược các tiêu chuẩn chứng tỏ điều gì thực sự là đáng kể. Giá trị của một người không còn tùy thuộc vai trò họ đảm nhận, sự thành công của họ, công việc họ làm, tiền bạc họ có trong ngân hàng. Không phải vậy, sự cao cả và thành công dưới mắt Thiên Chúa có một thước đo khác, chúng được đo lường theo sự phục vụ. Không phải theo điều họ có, nhưng là theo điều mà họ cho. Bạn muốn là người đứng đầu ư, hãy phục vụ. Đức Thánh Cha nói tiếp, ngày nay từ phục vụ có phần bị mờ nhạt, bị hao mòn. Nhưng trong tin mừng, nó có một ý nghĩa chính xác và cụ thể. Phục vụ không phải là kiểu nói lịch sự, đó là làm như Chúa Giêsu. Chúa tóm tắt cuộc sống của Ngài trong vài lời và nói là Ngài đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ. Vì thế, nếu chúng ta muốn theo Chúa Giêsu, chúng ta phải đi cùng con đường chính Chúa đã vạch ra, con đường phục vụ. Lòng trung thành với Chúa tùy thuộc sự sẵn sàng phục vụ của chúng ta. Điều này nhiều khi phải trả giá, có mùi thánh giá. Thế sự săn sóc và sẵn sàng của chúng ta đối với tha nhân càng gia tăng, thì chúng ta càng được tự do hơn trong nội tâm, trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Thế chúng ta càng phục vụ, thì chúng ta càng nhận thấy sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhất là, khi chúng ta phục vụ người không có gì để đáp trả, những người nghèo, đón nhận những khó khăn, những nhu cầu của họ với lòng cảm thương dịu dàng. Như thế, chúng ta khám phá mình cũng được Thiên Chúa yêu thương và ấp ủ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, để diễn tả điều này, sau khi nói về chỗ đứng thứ nhất của sự phục vụ, Chúa thực hiện một cử chỉ. Ngài dắt một em bé và đặt giữa các môn đệ tại nơi quan trọng nhất. Trong tin mừng, trẻ em không tượng trưng sự ngây thơ trong trắng cho bằng sự bé nhỏ. Vì những người bé nhỏ như các trẻ em tùy thuộc vào những người khác, những người lớn, họ cần được lãnh nhận. Chúa Giêsu ôm lấy em bé đó và nói rằng, ai đón nhận một người nhỏ là đón nhận Ngài. Nhất là người phục vụ, những người cần lãnh nhận mà không có gì để đền đáp. Khi đón nhận người ở ngoài lề bị lơ là, tức là chúng ta đón nhận Chúa Giêsu vì chính Ngài ở đó. Ngài ở trong một người bé nhỏ, một người nghèo mà chúng ta phục vụ, chúng ta cũng đón nhận vòng tay ôm dịu dàng của Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, được tin mừng gọi hỏi, chúng ta hãy tự hỏi, phần tôi có theo Chúa Giêsu quan tâm đến những người bị lơ là nhất hay không? Hoặc như các môn đệ hôm đó, tôi đi tìm sự bù đắp cho bản thân. Tôi có coi cuộc sống như cuộc đấu tranh để tìm chỗ tốt mà gây thiệt hại cho những người khác, hay là tôi nghĩ rằng được chỗ nhất có nghĩa là phục vụ? Và một cách cụ thể, tôi có dành thời giờ cho vài người bé nhỏ, một người không có phương thế để đền đáp hay không? Tôi có chăm sóc người không thể đền bù cho tôi, hay chỉ chăm sóc cha mẹ và bạn hữu của tôi thôi? Và Đức Thánh Cha kết luận,
la Vergine Maria, umile serva del Signore, ci aiuti a comprendere che servire non ci fa diminuire, ma ci fa crescere, e che c'è più gioia nel dare che nel ricevere.
Xin Đức Trinh Nữ Maria, nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, giúp chúng ta hiểu rằng phục vụ không giảm giá của chúng ta, nhưng làm cho chúng ta tăng trưởng. và cho đi thì vui hơn là nhận lãnh. Kế đó, Đức Thánh Cha tướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus, Ave Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedictus fructus tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et santa vita viti nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Ut divini efficiamur promissionibus Christi.
Grazie a Tua, Anquessimus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Et chiesant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, sono vicino alle vittime dell'inondazione avvenuta nello stato di Hidalgo in Messico, specialmente ai malati morti nell'ospedale di Tula e ai loro familiari.
Tôi gần gũi các nạn nhân bị lụt tại bang Hidalgo bên Mexico, nhất là các bệnh nhân bị thiệt mạng tại nhà thương Tula và thân nhân của họ. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm rằng: Tôi muốn đoàn chắc sẽ cầu nguyện cho những người bị giam cầm bất công tại các nước ngoài. Rất tiếc là trong nhiều trường hợp, họ bị giam vì những lý do khác nhau, nhiều khi rất phức tạp. Tôi cầu mong rằng, khi Chu Toàn công lý một cách đúng đắn, những người ấy sớm có thể trở về quê hương. Rồi Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu Roma và khách hành hương đến từ nhiều nước, Ba Lan, Slovakia, Honduras.
Saluto tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi, i polacchi, i slovacchi, dall'Honduras.
Ngài nói, tôi chào các gia đình, các nhóm, các hội đoàn và mỗi cá nhân tín hữu.
In particolare, saluto i crescimandi, gli scandici e l'associazione allievi del servo di Dio Padre Gianfranco Maria Chitti, frate Cappuccino, di cui ricorre il centenario della nascita.
Đặc biệt, tôi chào nhóm các em chịu phép thềm sức ở Scandixi và hiệp hội các cựu học viên của vị tồi tớ Chúa, linh mục Gianfranco Maria Chitti, dòng Cappuccino. Hôm nay là kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của cha. Cha Chitti nguyên là một thiếu tướng chỉ huy trường hạ sĩ quan ở Viterbo, cách Roma 80 cây số. Sau đó đã xin giải ngũ và đi tu dòng Cappuccino. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các tín hữu tụ tập tại đền Thánh Đức Mẹ ở La Salette, bên Pháp, nhân kỷ niệm 175 năm Đức Mẹ hiện ra với hai thiếu niên. Đức Mẹ khóc, nước mắt của Mẹ làm tôi nghĩ tới nước mắt của Chúa Giêsu khi đến gần thành Jerusalem, và nỗi lo buồn của Chúa tại vườn Gethsemane. Nước mắt của Đức Mẹ là phản ánh đau khổ của Chúa Kitô vì tội lỗi chúng ta và một lời kêu gọi luôn thời sự: hãy tín thác nơi lòng thương xót của Chúa. Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chúa Nhật tốt đẹp và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Auguro a tutti voi una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. Bravi ragazzi dell'Immacolata.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 19 tháng 9 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Hồng ơi,
bước theo Ngài, con đi đi về một lối, con đi đến cùng thế giới, dắt theo tin mừng nước trời.
Bước theo Thầy là đến nơi lại và xem giữa sa mạc, hiểu thấu ý tình Thầy cha.
Bước theo Thầy, con tìm thấy lời muốn nói, con nghe tin thuộc về Chúa, dẫn dắt theo đường Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, trang báo điện tử Việt Catholic News ngày 22 tháng 9 năm 2000 đưa tin về chàng thị trưởng đẹp trai Antonio Mancuso của thành phố Ficara, mới 34 tuổi, đã lặng lẽ từ nhiệm vào hai ngày trước đó để đến trình diện tại một dòng tu ở Milano và bắt đầu cuộc đời của một tu sĩ. Sự kiện này đã gây chấn động toàn nước Ý. Với bằng chính trị học hạng ưu, Antonio là một ngôi sao sáng chói của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Ý lúc đó. Anh trở thành thị trưởng vào năm 1992, khi mới 27 tuổi, và là thị trưởng trẻ nhất của quốc gia này. Có ai ngờ được rằng, sau Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15, một đại hội giới trẻ làm bừng lên sức sống của niềm vui ơn cứu độ trong năm Đại Thánh 2000, được tổ chức tại Roma từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 8 năm 2000, ngày 14 tháng 9 năm 2000, một tháng kể từ sau đại hội đó. Sau nhiều đêm không ngủ, chàng thị trưởng Antonio đã từ giã tòa thị trưởng để bước vào cuộc hành trình mới của mình. Theo lời chia sẻ của anh Antonio, anh đã nhận ra mình có ơn gọi linh mục từ ngày còn là cậu bé giúp lễ, và anh đã suy nghĩ trong rất nhiều năm về vấn đề này. Đặc biệt, sau khi dõi theo các bài giảng của Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ hai trong suốt Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15, anh đã quyết định bỏ lại chức vụ thị trưởng, căn nhà do cha anh để lại, một mẹ già, hai người em, và thành phố Ficara xinh đẹp với hơn 2.000 cư dân dưới quyền để bước theo Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chúng ta cũng đã từng biết đến rất nhiều người giống như anh Antonio, đã từ bỏ cha mẹ, gia đình, người yêu và sự nghiệp một cách dứt khoát để bước theo tiếng gọi tình yêu của Chúa trong ơn gọi sống đời thánh hiến. Họ là những người mà chúng ta nghe biết qua tin tức đó đây, đọc thấy trong sách vở, là người bạn, là người bà con hay chính anh chị em ruột thịt của chúng ta. Rất nhiều lúc, chúng ta không thể hiểu được vì sao những người ấy có thể dứt khoát rời bỏ mái nhà thân thương với cha mẹ, anh chị em yêu dấu, bạn hữu và cả bao của cải, tài sản, danh vọng, cho dù họ không biết tương lai sẽ ra sao. Câu trả lời mà chúng ta có thể nhận được từ họ đó là bởi vì họ muốn bước theo tiếng gọi của tình yêu Giê-xu. Trong bài giảng cho Ngày Quốc tế Đời Sống Thánh Hiến lần thứ 22, vào chiều ngày 2 tháng 2 năm 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quả quyết rằng mọi thứ đều bắt đầu với cuộc gặp gỡ với Chúa, và cuộc hành trình thánh hiến cũng được sinh ra từ một cuộc gặp gỡ và lời mời gọi của Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong cuộc hành trình ấy, người thánh hiến đi dọc theo một con đường hai lối, một bên là sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa, và một bên là phản ứng của chính mình, là sẵn lòng đáp trả và vâng theo sáng kiến của Thiên Chúa. Thật vậy, dù ơn gọi của những người sống đời thánh hiến đã khởi đầu như thế nào và do hoàn cảnh ra sao, thì câu chuyện về ơn gọi của họ cũng đã, đang và sẽ được liên lỉ viết lên trong mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Thiên Chúa gọi và con người đáp trả. Chúng ta thấy được điều này rất rõ trong ơn gọi của Thánh Matthew Tông Đồ mà giáo hội mừng kính ngày hôm nay. Là một người thu thuế đang ăn nên làm ra trong thành Capernaum, cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu nơi chiếc bàn thu thuế thân thuộc đã làm cho cuộc đời của chàng thu thuế Matthew hoàn toàn thay đổi. Chính thánh nhân đã tường thuật lại câu chuyện ơn gọi của mình rất ngắn gọn như thế này. Đức Giê-xu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Chỉ từ một tiếng gọi của thầy Giê-xu và lời đáp trả bằng thái độ dứt khoát đứng dậy để bước theo thầy Giê-xu ngay lập tức, hành trình ơn gọi của thánh Ma-thêu đã được bắt đầu. Và từ đó, thánh nhân vẫn không ngừng đáp trả tiếng gọi yêu thương của thầy Giê-xu một cách trung thành và trọn vẹn cho đến giây phút cuối đời. Ngài đã viết sách tin mừng về cuộc đời của thầy Giê-xu, hăng say loan báo tin mừng của thầy và kiên cường tử đạo tại Ethiopia. Chúa Giê-xu vẫn đi ngang qua cuộc đời chúng ta mỗi ngày. Ngài cũng thấy chúng ta đang loay hoay trong công việc của mình với biết bao lo toan vất vả. Dù chúng ta đang ở độ tuổi nào, có hoàn cảnh sống ra sao, Ngài vẫn dành cho chúng ta ánh nhìn và lời mời gọi rất âu yếm và cá biệt. Đó có thể là lời mời gọi chúng ta theo sát dấu chân Ngài trong ơn gọi sống đời thánh hiến. Đó cũng có thể là lời mời gọi chúng ta sống tin tưởng, phó thác nơi Ngài trong mọi khó khăn, thử thách của cuộc đời. Hay là lời mời gọi chúng ta tận tâm chu toàn bổn phận của mình nơi gia đình, khu xóm, công sở, và những nơi mà mình hiện diện. Ước gì mỗi người chúng ta lắng nghe được lời mời gọi của Chúa và mau mắn đáp lại lời mời gọi ấy với cả tấm lòng thành và trọn niềm tin yêu.
Bước theo thầy để khám phá một tình yêu, yêu cuối cùng nhận thánh cho làm đường đi.
Bước theo thầy, tim con gần liền tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa sống cho tin mừng Giê-xu.
Lạy Chúa, trải qua hơn 2000 năm rồi, lời mời gọi hãy theo ta của Chúa vẫn còn nguyên giá trị và sức hấp dẫn mãnh liệt. Xin Chúa khơi dậy niềm khao khát và lòng quảng đại nơi tâm hồn của những người trẻ hôm nay, để họ lắng nghe được lời mời gọi của Chúa và sẵn sàng dấn thân theo Chúa trong ơn gọi sống đời thánh hiến. Nhờ đó, danh Chúa được tôn vinh và muôn người nhận ra sự hiện diện của Chúa và nước trời trong lòng đời hôm nay. Amen.
Theo thầy là đến nơi lại. lại và xem giữa xa nặng nhiều dối tình dây cha
bước theo thầy con tin thầy là một nói con nay xin thuộc về Chúa dẫn dắt theo đường Chúa đi con đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo thầy với cả tình thân thân yêu con đi theo Chúa với nguồn nên cây tin cho tôi bao đời cho người đồng ấm yêu thương
bước theo thầy để khám phá một tình yêu yêu khôn cùng nhận thánh giá làm đường đi
bước theo thầy xin con gắn liền tìm Chúa con mang tâm tình của Chúa sống cho tin mừng Giêsu xin con gắn liền tìm Chúa con mang tâm tình của Chúa sống cho tin mừng Giêsu
quý vị và các bạn thân mến. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.